một nhà kia có hai anh em, cha mẹ đều mất sớm. Hai anh em sống nương tựa vào nhau. Đến tuổi hai anh em đều lấy vợ. Vợ chồng người em chăm chỉ làm lụng bao nhiêu thì vợ chồng người anh lại lười biếng bấy nhiêu.
Vợ chồng thằng Út ngờ nghệch lắm. Ta cho chúng nó ra ở riêng, rồi chia cho nó cái túp lều tranh rách nát cùng với cây khế trước sân. Còn lại toàn bộ nhà cửa, ruộng vườn, đất đai sẽ là của mình hết. Mình thấy tôi tính như thế có hay không?
Quá hay luôn chồng. Chồng em quá là thông minh hơn người. Cứ thế mà làm mình ạ.
Dù được chia túp nhà tranh cũ nát cùng cây khế, nhưng hai vợ chồng người em không ca thán nửa lời, vẫn vui vẻ ra ở riêng. Hai vợ chồng bảo nhau chăm chỉ làm lụng, chăm bón cho cây khế ngày một tốt tươi.
Mình ơi, cây khế sai triểu quá. Đúng là không phụ công vợ chồng mình ngày ngày chăm bón.
Chỗ khế chính này ta hái mang ra chợ bán cũng được một món tiền đấy mình ạ. À.
Chim thần từ đâu bay tới ăn hết những quả khế chín mọng mà hai vợ chồng người em định thu hoạch.
Chim ơi, chim ăn hết quả khế chín thì chúng tôi lấy gì mà đem bán bây giờ?
Ăn một quả trả cục vàng, mấy túi ba gan, mang đi mà đựng.
Trời đất, chim lạ biết nói tiếng người sao? Chúng ta có nghe nhầm không nhỉ?
Hai vợ chồng chưa hết ngỡ ngàng thì nó đã vỗ cánh bay đi mất.
Mình khâu túi đúng ba gan như lời chim thần nói nhé.
Dạ, mình yên tâm, em đã đo đúng ba gan rồi mới khâu. Tuy băn khoăn về lời chim thần nói, nhưng hai vợ chồng người em vẫn chuẩn bị một cái túi ba gan đúng theo lời chim nói.
Mình đi cẩn trọng nhé.
Mình yên tâm, tôi đi cùng chim thần rồi về ngay. Đúng như lời chim thần nói, hôm sau nó quay lại thật. Chim thần cõng người em trên lưng, bay qua nhiều miền núi non hiểm trở, qua những vùng biển mênh mông, và hạ cánh ở một hòn đảo đầy đá quý, vàng bạc, châu báu.
Trời ơi, mình chưa bao giờ nhìn thấy nhiều vàng bạc châu báu đến thế. Mang số vàng này về, mình sẽ mua được nhiều ruộng vườn để cày cấy. Hai vợ chồng sẽ có cuộc sống ấm no hơn.
Người em nhặt số vàng bạc vừa đủ túi ba gan, rồi vui vẻ leo lên lưng chim thần cũng bay về.
Trời ơi, em không thể tin vào mắt mình nữa. Mình thử véo em một cái, xem có phải là thật hay là em đang mơ đây mình. Úi, đau. Đúng là thật, không phải em nằm mơ rồi. Mình ơi, từ nay chúng ta không lo đói nữa. Chúng ta có thể sống thoải mái rồi.
Đúng vậy, phước trời thương ban cho. Chúng ta nên chia sẻ bớt để giúp đỡ bà con còn nghèo khó. Mình có đồng ý không?
Em cũng đang tính vậy mà.
Tuy đã có rất nhiều vàng bạc châu báu, nhưng vợ chồng người em vẫn sống rất giản dị trong căn lều tranh và ngày ngày chăm chỉ cày cấy. Thấy hoàn cảnh ai khó khăn, họ sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ cho mọi người.
Thật là tức chết. Thằng này lơ nga lơ ngớ, thế mà lại vớ được một đống vàng. Ta phải nghĩ cách chiếm lại cây khế đó mới được.
Vợ chồng người anh sôi sùng sục bàn mưu tính kế, hòng chiếm lại cây khế. Những mong cũng được chim thần đến ăn khế trả vàng, để họ trở nên giàu có như vợ chồng người em.
Chào cô chú Út.
Cô chú nay đã lắm tiền nhiều của mà vẫn sống giản dị quá.
Em chào anh cả. Mời anh cả vào nhà ạ.
Hôm nay anh sang là muốn bàn với cô chú một việc. Chẳng là cô chú đã vất vả bấy lâu nay. Giờ anh muốn đổi toàn bộ nhà cửa, ruộng vườn, đất đai của anh để lấy căn nhà tranh cùng cây khế của cô chú. Cô chú thấy sao?
Việc này...
Cô chú không phải áy náy. Của cải anh chị đã được hưởng bấy lâu nay rồi. Nay đến lượt cô chú.
Vâng, anh đã muốn vậy thì em xin nghe theo ạ.
Chúng ta sắp nằm trên vàng bạc châu báu rồi mình ơi. Thằng Út ngờ nghệch chịu đổi nhà và cây khế cho chúng ta rồi. Ôi, vậy là chúng ta sắp trở thành ông hoàng bà hoàng. Chúng ta sẽ sống trong nhung lụa, sẽ có kẻ hầu người hạ. Ôi, chỉ nghĩ đến thôi, đã thấy sung sướng rồi.
Khế đã sai triệu cả cành, quả thì chín mọng ra thế kia. Mà con chim thần không biết mãi bay đi đâu mà không đến ăn khế cho ta.
Thôi, mình chờ đợi thêm chút đi, chắc chắn nó sẽ quay lại ăn khế của ta.
Một thời gian sau, hai vợ chồng người Anh ra sức chăm bón cho cây khế, nên cây lại ra hoa, kết trái, triểu cành.
Chim kia, mau tới ăn khế của ta đi, mau ăn đi, ăn thật nhiều vào, rồi trả vàng cho ta.
Ăn một quả, trả cục vàng, may túi ba gan, mang đi mà đựng.
Còn chim nói mang túi ba gan, nhưng tôi e như thế vẫn bé lắm.
Đi lấy vàng mà mang cái túi có ba gan thì bỏ gì? Em nghĩ phải 12 gan mới được mình ạ. À.
Đúng rồi, phải mang cái túi 12 gan đi cho bỏ công chứ hả?
Đúng như mong đợi của hai vợ chồng người Anh, con chim thần đã quay trở lại và người chồng đi lấy vàng.
Ôi cha mẹ ơi, con có nằm mơ không đây?
Biết có cả mỏ vàng thế này, đáng ra ta phải may mấy cái túi? 20 gan, 30 gan, 100 gan luôn mới phải.
Thôi, cứ mang đầy túi 12 gan này về, rồi chuyến sau đi lấy tiếp.
Chim thần đợi lâu quá, liên tục kêu lên vài tiếng để thúc giục người Anh đi về. Do quá tham lam, nên mãi người Anh mới chịu vác túi vàng rồi leo lên lưng chim để đi về.
Gặp phải dòng bão trên đường về, nhưng người Anh nhất định không chịu bỏ bớt vàng bạc xuống biển mà cứ khư khư ôm lấy túi vàng của mình.
Mất công lắm ta mới lấy được chỗ vàng bạc này, có chết ta cũng không buông ra đâu.
Người Anh vì tham lam nên đã phải bỏ mạng nơi biển sâu.